32, sự khiển trách của ngài Duy Ma Cật với ông Ca Chiên Viên về thuyết pháp yếu.
Các bạn nghiên cứu về ông Ca Chiên Viên là thuyết pháp yếu. Pháp yếu tức là những cái pháp mà nó thuộc về là cốt lõi, những cái đại cương, những cái tổng quát, những cái điều mà cần yếu tóm gọn đó là pháp yếu. Đức Phật gọi ông Ca Chiên Viên đến bảo rằng: Ca Chiên Viên, thầy hãy đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ông Ca Chiên Viên thưa rằng: bạch Đức Tôn, trước kia con đã từng được nghe Phật nói pháp yếu cho các tỳ kheo. Hôm nọ con cùng các tỳ kheo hội họp lại, con bèn trùng tuyên diễn nói lại về ý nghĩa vô thường, khổ không, vô ngã và tịch diệt. Tức là nghe Phật dạy rồi, bây giờ trùng tuyên tóm gọn lại. Tóm gọn lại cho nên gọi là pháp yếu đó, tức là tóm gọn lại những điều cốt lõi, những điều trọng yếu, những cái đại cương. Lúc bấy giờ vẫn quả như Ma Cật bấm nói với con rằng: thưa ngài, ta cũng không, ngài không nên dùng tâm hành sinh diệt mà nói pháp thật tốt. Pháp yếu đây tức là nói những pháp chưa hẳn vô thường, chưa pháp vô ngã và niết bàn là tịch diệt. Hãy triển khai một cách là rộng hơn á, gọi là vạn pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, là không, và chỉ có niết bàn là tịch diệt, tức là vô thường, khổ, không, vô ngã. Chứ niết bàn gọi là tứ đảo, tức là bốn cái điều duyên đảo lật lộng và lộn ngược, làm cho chúng sanh đau khổ ở trong đó mà họ không hề hay biết. Cho nên vô thường, khổ, không, vô ngã cũng gọi là tứ đảo. Thì nói vậy là đúng, đúng quá chứ không có gì sai hết á. Kinh điển bắt đầu học là thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, tứ đại là khổ, là không, ngủ ấm là vô ngã. Và tất cả vạn pháp đều sanh diệt, biến dị hương nguy, không có chủ thể. Tâm là nguồn ác, thân là chồng tội, người nào quán sát tư duy như vậy, người đó là lần xa lìa được sinh tử. Đó là kinh Bát Nhã Nhân Giác đây. Trong chương trình học của tăng chúng là mà có học cái chương đó, đó là tám đề giác ngộ của bậc đại nhân. Giáo lý của giáo lý như vậy đó, tôi gọi là giáo lý đại tiểu thừa cộng thấp, nghĩa là tiểu thừa cũng phải nghe giáo lý đó mà học mà tu, đại thừa thì cũng phải học tu theo giáo lý đó. Nhưng có cái điều là đại thừa thì không ngừng ở chỗ giáo lý đó, còn tiểu thừa như quả vị a la hán đó, các vị dùng cái quả tinh văn thì là ngừng ở chỗ đó, ngừng ngang ở cái chỗ hiểu biết đó, cho nên là bị vỡ, bị chuyển cấp như vậy. Và nó bao hóa ngày nhưng mà Phật nói cho ngày các chúng sanh không nên dùng cái tâm hành sinh diệt mà nói Phật tốt. Đối với đại thừa Bồ Tát, các ngài nhìn vạn pháp, người ta nhìn thật tướng của vạn pháp, chứ người ta không nhìn ở trên cái sinh diệt của vạn pháp. Mà thật tướng của vạn pháp là gì? Đại chúng nhớ một câu là đừng có cho quên cái câu này: thật tướng là vô, vô tướng. Thật tướng là vô tướng, mà nhìn thấy cái thật tướng của pháp của vạn pháp có nghĩa là nhìn thấy vạn pháp là vô, là vô. Vô nghĩa là dầu nhiệm thời nó có đó, nhưng mà bằng cái nhìn của tuệ nhãn của Bồ Tát là ta nhìn nó là không thôi, chỉ vô là không thôi. Người nào được tập nhìn như vậy gọi là nhìn, gọi là biết được cái thật tướng của các pháp. Mà cái này phải tập nhìn thôi, tập nhìn như vậy thì á, tôi nhắc lại đây là có một phật tử cũng mới hỏi về cái vấn đề không vô tướng vô tác này. Nhìn thật tướng của giải pháp cũng tức là nhìn tam giải thoát môn này nè. Làm thế nào mà ta tư duy, ta quán chiếu cho tới cái ngày mà thành tựu ta nhìn giải pháp là không, Mặc dầu là núi sông đất liền tài tăng mây nước cỏ cây hoa lá sờ sờ sức bắc thiên hình dạng trạng như vậy mà nhìn bằng cái tuệ nhãn của Bồ Tát mà thấy nó là không. Đó là gọi là tam giải thoát môn, mà không là cửa không. Tôi nói là cái cửa chùa mà ba cửa là cửa không. Mà nhắc lại rằng không đây không có nghĩa là phải biến cái này á cho nó mất đi, nghiền nát cho nó rồi làm cho gió thổi cho bay mất đi mới gọi là không phải. Cái đó là hiểu nó không bao giờ có được. Mà chứ không đây nghĩa là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc bất dị không, không sắc thị sắc. Đây là sắc, đây là vật chất. Mà nhìn bằng cái vẻ thì cái vật chất này là chẳng khác không. Mà cái không mà mình đang tìm kiếm đây á, là cái không đó phải là không khác gì vật chất này, nghĩa là dựa trên vật chất này thôi. Rồi vật chất tức là không, mà không tức là vật chất. Như vậy nghĩa là trong đạo Phật có cái từ gọi là đương thể tức không, nghĩa là nhìn nơi cái có mà người ta cho là có đó nè, mà cái người nhìn bằng tuệ nhãn phải thấy nó là không. Đó là thật tướng của các pháp đây. Nhưng mà nói như vậy rồi tôi biết nhiều người nói bộ ba trong thầy chùa này nó khùng rồi, núi sông đất liền tài sản mây nước có cây hoa lá gì mà đi dạy người ta nói không là không thì sao, có đàng hoàng kia mà đấy. Không biết bao nhiêu ngoại đạo bà giáo cũng có, mà trong cái số đệ tử Phật cũng có. Số đệ tử Phật nó tu cái mẹ gì nhà cửa tao bằng ăn rừng dành tiền của giàu có cũng thứ gì đi lấy đầm mỗi đêm mà ta ra ok rồi này phá rừng rừng như vậy mà mấy ông biểu đó là ngay nó vậy mà gọi là không sao. Đấy, Phật tử cũng còn tự nữa chứ đừng có nói ngoại đạo. Thế thì bảo cho nhìn nhận thoát không, rồi nghe nó cái gì, nó cái vật chất rồi là gọi là vô tướng. Rồi núi sông đất liền tài sản mây nước cỏ cây hoa lá thì là thượng tầm a thú, rồi hữu tình vô tình đều gọi là vô tác giả. Đây, không vô tướng vô tác thì ba cái cánh cửa mà của nhà thiền đó thì nhắc lại chúng đi đó, mà phải tập nhanh như vậy. Rồi đệ tử Phật mà được có an lạc nhiều ít, giải thoát có hay không là dựa trên cái nhìn đó. Mà người nào có cái nhìn đó là người đó mới nhìn thấy được thật tướng của dạng tha. Vì thật tướng là vô tướng, mà vô tướng cũng tức là vô tác, cũng tức là không. Không tức là vô tướng tức là vô tác, mà vô tác tức là vô tướng tức là không, mà không là vô tác, là vô tướng, là ba cái đó là nói nó khác nhau chứ kỳ thật là không có khác nhau. Vì không cho nên là vô tướng, vì không cho tướng cho nên là vô tác giả. Vì vô tác giả không có ai là tác giả là để thành tựu cái này, cái bản pháp này cả. Cho nên là nó duyên sinh duyên quyển thành ra nó là không. Mà đã là không là tất nhiên là vô tướng, không có cái tướng chân thật. Thế thì nhìn sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc, sắc là không, không là sắc. Cái nhìn đó là hợp cái nhìn cho bằng nguyên thể tức không. Thế thì như vừa nói đã có đủ đứa trên đó, sao gọi bảo nhìn không? Cái có đó là cái có của cái nhìn hiển cận của cái người mà không có tuệ nhãn, cho nên thấy nó có. Bởi vì nên hiểu rằng đây là các vị cũng như tôi, cỡ tuổi tôi bây giờ, cỡ tuổi này là dư sức chết lâu rồi đó nha. Bởi vì nội trong gia đình tôi thôi, tôi nói nội trong anh em tôi thôi, mà tôi đã có, tôi có anh em mà có một người chị, một người anh đã chết. Rồi gần đây thì tôi mới hay tin lại, tôi có một người em lại cũng đã chết. Như vậy thì cỡ như tôi ở giữa đây là dư sức chết cái gì? Ở đầu tay cũng chết, mà đầu phía dưới cũng chết, thì ở giữa lại có chắc chắn gì? Nhưng mà nếu mà không có học thật á, mà cứ để cho nó trôi theo cái dòng ăn mặc ở ngủ thở đó, thì thấy cái cuộc đời này nó có một cái gì như là nó quan trọng, mà nó thèm thuồng, mà nó háo hức lắm. Mà cái đó đa số là vậy thôi. Nhưng mà cái người mà có tư duy không thường thường mà có tư duy á, nhìn lại cuộc đời mấy mươi năm qua, ối thiệt là vô vị, chẳng có cái gì để nói trên. Tôi nói bản thân tôi và các vị tự nghiệm lại các vị coi, các vị còn được cái gì? còn được có người còn được cái nhà, mà cái nhà đó thôi chuyện cũng tranh chấp bao nhiêu lần. Nếu bên ngoài người nào mà được cái điều kiện tốt hơn, không có chuyện cũng tranh chấp bên ngoài á, thì là con cái nó quậy, nó đòi kia, nó đòi khác. Con cái đòi quậy nha, đòi kia, mà bắt chừng không khéo rồi là mình chết rồi, là cái nhà đó là cái mầm chia rẽ của toàn bộ anh em gia quyến của nó đó. Rồi các cũng còn cái gì? Còn cái Nam Lai Bắc Giảng Tẩu Tây Đông, còn cái Cát Đắc Phù Thanh Tổng Thị không, Thiên Giả không, Nghĩa Giả không, Nhân Sanh Hữu Hiểu Tại Kỳ Công, cái chữ Nhân Sanh Hữu Hiểu Tại Kỳ Công ấy vô cùng. Mà ông Hồ Nguyễn Gia Kiều dịch là mờ mờ nhân ảnh như người như đêm. Con người sống ở trong cõi đời này ấy mà, thiên thượng phù dân như bạch y mà tu tư hốt biết như thương cẩu. Nguyễn Gia Kiều dịch rằng là bức tranh dân cẩu nó vẽ người tan thương. Con người sống trong vũ trụ bao la này là mờ mờ nhân ảnh như người như đêm. Mình có tự chủ được cái gì đâu. Vấn đề sinh già bệnh chết là hoàn toàn tự chủ rồi. Vấn đề giấy tờ, xây nhà, cất nhà, mua xe, bán xe, mọi cái việc tầm thường, đăng ký, mua bán vân vân và vân vân, uống rất nhiều cái, cái phiền phức rất đối vô cùng vô tận. Điều đó để nói rằng con người cho bằng trong cuộc đời này là con người hoàn toàn là thụ động, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm thôi. Tài sản không bảo đảm giữ được lâu dài, khó giữ lắm. Thế thì không phải là nhân sinh yếu yếu tại kỳ trung sao? Còn sinh già bệnh chết thì bất cứ lúc nào là không là cần là tiêu chuẩn tuổi tác. Thế thì chẳng phải mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm sao? Không phải là nhân sinh yếu yếu tại kỳ trung sao? Cuối cùng phun giả không, thê giả không, tử giả không, cuối cùng là cũng chán hết. Chết hết như là tôi đã nói đó, tôi đã từng có anh chết, đã có em chết, rồi đó bây giờ tôi còn mất mãi đây những cái toàn là ví dụ như nay mai mốt thì đã chết, thì tôi hỏi các vị đó là cuộc đời tôi còn được cái gì? Thế cái cùng nó có ra cái gì đâu? Do đó cho nên cái bằng là phu thế giá không rồi quỳnh tiền lộ hưởng bất tân phùng nha. Chỉ quỳnh tiền đây là nói ra cái kiểu của thông thường của phổ thông ấy. Nghĩa là nếu mà không đi lên được tứ thánh á, thanh văn giác một cách thật là phải đi con đường quỳnh tiền thôi. Cái chữ này nó không phải là chánh thống của đạo Phật, nhưng mà cũng có thể dùng trong đạo Phật. Nghĩa là phải đi vào con đường quỳnh tiền. Quỳnh tiền nghĩa là xuống vàng, xuống vàng nghĩa là đi con đường mà đi lần tới cho âm phủ. Mà đi trên con đường mà đi âm phủ đó, đi là một mình một bóng đó, gọi là cái chuyện gì mà làm mà nó thu thủi có một mình một bóng mà nó lâu rồi quá, tôi gọi là cái việc này làm nó như bà già đi âm phủ đó. Nghĩa là đi có một mình đi con đường dài á, mà ở đây cái bằng bất thân hồn đi trên con đường thu thủi một mình một bóng vậy đó, không chồng không con không vợ không cháu chắc gì hết, không gặp ai hết, quên tiền lo lượng bất thân hồn. Thiên giả không, ngân giả không, các mình để tiền bạc của cả lại để làm gì? Tôi nói xin lỗi cho ai mà có ý mà để lại cho người này người kia người nọ là cái đó đó đối với đạo Phật đó nha. Đây là nói trong phạm vi đạo Phật á, là ngu không có nổi. Đây là tôi nói trong đạo Phật thôi à, còn người ngoài tôi không dám nói à, nói tôi nói người ngoài là quấn bậy tôi tội nghiệp rồi nha. Tôi không có nói à, mấy người khôn sao nó khôn đi ha. Nhưng mà đối với đạo Phật đó là ngu không có nổi. Đối với đạo Nho cũng ngu luôn. Bởi vì ông Tư Mã ông Công nói rằng là tích thơ dĩ như tử tôn dĩ tất năng, đọc tích kim dĩ như tử tôn dĩ tất năng, thủ mất như tích âm đức ư minh minh chi trung dĩ như tử tôn trường cử chi kế. Chưa sắp để cho con cháu, chưa ác con cháu đọc. Cùng nữ có con làm cha làm thầy, con bán sách, điều đó có thiệt. Cho nên chưa sắp để con cháu, chưa ác con cháu đọc, chưa vàng để con cháu, chưa ác con cháu giữ được. Bởi vì nó cờ bạc nó cá đá banh đó, phẩm là nghe nói báo sứ đăng nó cá phù cả tiên nhiên cả xe rim, nó cá luôn từ đây tới 17 tay, 27 tay gì đó là có thể là sập nhà đấy. Thế thì là chứa vàng, chứa xe rim, chứa để con cháu, chứa hết con cháu giữ được. Nó mê nó banh quá. Để cho con cháu chỉ có một cách là cái bằng bất nhiên cái âm đức ưu minh minh chỉ cùng. Để cái âm đức mà ở trong cái chỗ mà mờ, cái chỗ vô hình không ai thấy, đó là cái kéo để cho con cháu lâu dài nhất. Chứ còn ở dưới vàng chú khóc mà làm gì? Quỳnh tiên mãn kinh bất như giáo bởi đức sinh mà tứ tử tiên kinh bất như giáo bởi đức mẹ. Cho con cả ngàn lẫn vàng, một hai ngàn lẫn vàng, không bằng dạy cho con một nghề nào đó, một bộ kinh sách nào đó. Chính cái của đó nó hưởng mới là còn đời, chứ còn để vàng làm gì? Cái người để vàng là người ngu nhất, theo đạo Nho cũng như đạo Phật. Cho nên không có để vàng cho con cháu. Nếu bây giờ có vàng thì bắt buộc con cháu phải học. Học bao nhiêu tiền cha mẹ sẽ đóng ấp, cần cái điều kiện gì cha mẹ giúp, sẵn sàng làm cho con điều đó. Đó là cái bằng để cho con đấy. Chứ còn mà cây chi cổng mà hà tiện mà keo kiệt mà để vàng ra là nó cá độ đó bằng như là trong vòng nửa tháng là sạch. Cho nên rút lại là cái vấn đề phải nhìn cho được vàng pháp là không là vô tốn về gió vô tác, nghĩa là nó có trường tồn, nó có trường cửu được. Nguyên thể tức không, so với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này, cuộc đời của ta là bao nhiêu? Ra cái nghĩa lý gì ở trong cái thời gian vô cùng này? Nhớ cái này nó kiếp. Cuộc đời của mình tại mình coi là dài. Cũng giống như cái con phùn du mà tối mình nó nhảy vô trong đèn đó. Nó mới sinh là sinh mơ rồi tối nó nhảy vô trong cái đèn nó chết, nó cũng tưởng là nó dài lắm đấy. Rồi nó nhảy vô trong cái đèn đó rồi nó chết rồi nó cũng tưởng là nó hạnh phúc lắm, nó hưởng được cái đèn là nó chết vậy, nó an lòng lắm đấy. Mà nó cũng cho là dài lắm đấy. Nhưng mà so với cái ngày tháng của cái tiểu biết của con người thì cái kiếp của phùn du là ra cái gì? Con mũi nó bay về nó cắn người ta cho nó cũng khoái chí bình sinh đó lắm, nó ngon lành lắm. Nhưng mà sự thật là cái số kiếp con mũi là trong vòng tuần lễ gì đó là có mấy ngày nó sinh rồi sinh ra rồi vài ba bữa là tự nó diệt thôi, nó cũng cho là dài lắm đấy chứ. Một con gà kiếp sống của nó đó, nó gọi là cẩu lục xê tam hả, thường ta nói về đại khái là gà là 3 tuổi 3 năm là chết, chó 2 năm, nó cũng cho là một kiếp nó nhiều gớm lắm đấy chứ. Nhưng mà so với con người thì nó hẳn là thua xa. Rồi con người mà sống ở trong mà 50 năm này mà so với cái thời gian vô tận, cái không gian vô cùng của vũ trụ này thì có bao nhiêu đâu chứ. Cho nên là giảng pháp dạy không là ở chỗ đó. Không là duyên sanh quyến, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, mà nó rất là ngắn ngủi. Nghiệp lại thời gian bản thân mình, cuộc đời mình thấy thật là ngắn ngủi, có ra gì đâu. Thế thì là rõ ràng là nói như vậy có nghĩa là duyên sanh như quyển mà kiếp con người có gì đâu. Cho nên là giai không mà phải nhìn cái không đó, đó cái không mà phải nhìn xa một tí chứ đừng nói rằng là cái này có gì, tại sao nói là không, cái này là có, tôi gọi nó là không. Không nên là duyên sanh như quyển, nó tồn tại trong thời gian ngắn rồi nó tiêu tàn hết, rồi nó sanh rồi nó trụ rồi nó dị rồi nó diệt. Còn con người mặc dù là có đấy, nhưng mà sanh rồi già rồi bệnh rồi rồi chết trong thời gian ngắn chứ đâu có dài so với cái thời gian vô cùng của vũ trụ bao la này. Cho nên là cái này quá trình nhé, học đạo lâu lắm á mà cũng không cắt nghĩa được và cũng không xác định được cái vấn đề giai không của đạo Phật, mà cứ bảo rằng có. Đó, bảo rằng có thì là không có sự an lạc nổi đâu. Phải nhìn xa hơn một chút. Phải nhìn xa, thật xa, đó là nhìn bằng tuệ nhãn, bằng thật nhãn mà nhìn xa thật xa. Cho nên là Phật thấy là sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc, sắc là không, không là là sắc, là do cái tuệ nhãn mình nhìn xa thật xa, do cái thật nhãn mình nhìn xa xa với cái mạng người tiếp xúc của con người, với cái vũ trời, với cái không gian vô tận, thời gian vô cùng. Cho nên người nào trong khi ta học Phật đó mà ta nói về lý bất nhã, mà người nào nói về giảng pháp giai có rồi thôi thì đừng có cãi nữa, có cãi cũng không được mà. Bởi vì người ta phải có mà có thật, có thật, nhưng mà cái có đó là cái thời gian của cái mạng người, của một cái bình thủy, của một cái ly, của một cái dĩa thì nó có thật mà. Nhưng mà cái có của cái ly này là được bao lâu? Không có lâu đâu, qua về chứ mà nó rủi ro đó là rồi à, rớt cái là bể thôi. Do đó cho nên là đại chúng để ý là cái chữ cái bằng là nhìn thật tướng, lấy tâm hành sinh diệt, mà nói thật tướng đó pháp là nói sai hết. Thật tướng là vô tướng, thật tướng là nhìn giải pháp là không, là vô tướng, là vô pháp. mà nó tới sông thì là phải hiểu rằng chúng nhân duyên sanh khóc ngã tiếp tức thì sông. Vì nó do nhân duyên sanh cho nên là cái dùng cái tuệ nhãn mà thấy thì nó là sông. Mặc dù niệm nó có nhưng mà xa cái không gian cho tận thời gian vô cùng thì nó chẳng có nghĩa lý gì. Đó là tôi nói nãy giờ là tôi nói sự vật, còn tôi nói về chế độ, tôi nói về xã hội, về chế độ của xã hội. Từ xưa nay tạo vua chúa nào hôm ta qua cái thời là Tam Quốc của Hồng Kông phải không? Tam Quốc là thời nhà Hán, từ hồi mà Lưu Bang mà đảm xà khởi nghĩa để gây dựng cho nghiệp nhà Hán, bao nhiêu xương máu đổ ra, tới cái thời kỳ mà Linh Đế đó là bị Tào Tháo bị động sát uy hiếp là có 400 năm thôi, gọi là dài đó nha, là dài lắm là cũng 400 năm. Rồi cuối cùng rồi sau đó là bị Tào Tháo, rồi qua đó rồi rồi công quyền, rồi thì như bị được chia tam phân thiên hạ, sau đó là quy về nhà Tấn. Nhà Tấn do cha con của Tư Mã, họ Tư Mã, nhưng mà nhà Tấn cũng kê định ý là Đại Tần rồi Đại Nguyễn tới đây. Rồi bây giờ thì xã hội chủ nghĩa thì đại để nó cũng vậy thôi. Lenin nói tất cả sự vật đều là tôi tiến theo con đường sống trong ốc mà nó đi lên mà không có bao giờ nó dừng trụ. Thì mọi chế độ xã hội cũng đều như vậy hết, không có chuyện gì mà phải quan trọng mà phải đau khổ mà phải chất cấp gì đó. Người học đạo hiểu đạo là như vậy đó. Cho nên cái câu này ngài không nên dùng cái tâm hành sinh diệt mà nói pháp thật tốt. Thưa ngài, các pháp không sinh không diệt đó là nghĩa vô thường. À, tất cả những câu này đều là đảo ngược hết. Nhớ cái đảo ngược này là cái kỳ lạ của kinh Đại Thừa đấy. Thường thường người ta nói các pháp có sinh có diệt, có sinh có trụ có nhị có diệt mới là vô thường chứ. Sinh rồi trụ rồi nhị rồi diệt, hoặc là sinh lão bệnh rồi tử mới gọi là vô thường chứ, hoặc là thành rồi trụ rồi hoại rồi không mới là vô thường chứ. Nhưng mà đây là nói ngược khác, các pháp không sinh không diệt đó là nghĩa vô thường. Không sinh không diệt là nghĩa vô thường là sao? Chết là cái chỗ đó đó. Ngủ ấm rỗng không, không có điểm sân khởi, đó là nghĩa khổ. Các pháp lúc đó không, không có nguồn gốc, đó là nghĩa không. Ngã và vô ngã không ai, đó mới là nghĩa vô ngã. Các pháp xưa không sanh, nay không diệt, đó là nghĩa vật diệt. Cái này mà không nắm được cái tôn chỉ của Đại Thừa, không nắm được cái ý của là cái trí tuệ của Đại Thừa là vô phương, không có cách nào giảng được. Có giảng là chẳng qua là nói dòng do để thầy trò nghe chơi như gà mắc tóc. Họ cảnh này lên thì là dính, họ cảnh kia xuống xuống thì cũng dính tóc, dở lên dở xuống dính tóc không à. Mà cái này á là không thèm dựa trên văn tự nữa, mà cái chủ đích là ngài như ba cẩm muốn nói cái này nè, ngài đừng có nói vô thường khổ không vô ngã cái bàn tịch diệt gì nữa cả. Ngài nói chi ly chừng nào là ngài còn sai chừng ấy thôi, càng sai nhiều chừng ấy thôi. Cho nên là cái nghĩa vô thường là thế này, vô thường là thế kia là thế nọ, rồi khổ là thế này thế kia thế nọ, rồi không là như thế này thế kia thế nọ, là vô ngã là như thế này thế kia thế nọ, còn nếu bàn tịch tịnh là an vui giải thoát như thế này thế kia thế nọ. Ông nói nhiều chừng nào là càng sai chừng đấy. Đại để là Đại Thừa là vậy đó. Là tại vì là ông cho này là ông thấy rằng giảng pháp này là có chứ gì, ông thấy là có cho nên ông mới nó là thường, mà nó lôi vô thường, nó là khổ hay là không không khổ. Tại chúng để cái chỗ này nha, tại vì thấy có cho nên mới nói rằng là mới phân tích ra nó là thường hay là vô thường, hay là khổ hay là không hay là vô ngã, tại vì thấy có. Còn ở đây ta nói một câu một, bởi vì á người ta nhìn bằng như quyển tâm á đệ. Người Đại Thừa ta nhìn giải pháp là như quyển, mà như quyển là tức không. Cho nên không có cái vụ nói vô thường đó là khổ hay vô ngã hay vô bất tịnh gì cả. Phải nhớ cái này rồi sau này mới học cái phẩm mà pháp môn bất nhị nha. Bởi vì ở đây tôi chuẩn bị cái tư tưởng mà để đạt tới cái phẩm gặp bất nhị pháp môn của Bồ Tát Như Lai Phật này. Nghe cái này, chuẩn bị tư tưởng để chừng kia có cái lúc đó mà nắm cái phẩm nhập bất nhị pháp môn. Tại vì Ngài thấy giáo pháp là có. Đó là Ngài thấy này là có mà. Rồi dặn dặn Ngài cho là có, cho nên là Ngài mới ráng mà phân tích ở cái này có vậy chứ mà có mà thật thiệt ra nó là vô, nó là vô thường. À, sớm thì nó tơ dày chứ mà tới trưa tới chiều nắng ra néo, là tại vì Ngài thấy cái hoa này là có. Rồi Ngài thấy mọi người Ngài thấy là thiệt, thiệt có tướng nam, thiệt có tướng nữ, cho nên Ngài mới phân tích rằng là cái con người á là khổ, người nam nó có khổ theo người nam, cái khổ là vì lo kiếm tiền của để lo nuôi gia đình, người nữ nó có cái khổ của người nữ, vì người nữ là nội tướng của gia đình là phải tề gia nội trợ, phải nuôi nấng con cái, phải chữa ngán sinh con cái, thật hoặc hòa thai ra nên giữ bộ. Thế là tại vì ông thấy có mà. Còn ở đây á, Ngài Duy Ma Cật á, là nhằm cái mục đích là dạy cho người đó là mọi người phải quán, phải tư duy như quyển tam ma đề, nghĩa là dạng pháp đương thể tức không, phải nhân dạng pháp bằng đương thể tức không, nghĩa là dạng pháp giai không. Cho nên Ngài khỏi có nói vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh gì hết á. Ngài khỏi có nói niết bàn, tịch tịnh gì hết á. Dạng pháp không sanh không diệt, đó là nghĩa niết bàn. Cái chỗ này là đưa tới cái đỉnh cao mà để dạy cho cái người hành giả của đạo Phật là nhân dạng pháp giai không. Để ý cái chỗ này, chứ không đây là nói ngộ cái này. Còn phân tích để tôi nói cho các vị thấy này, nếu mà nói vô thường, giảng pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, nói cái đó càng nói càng dư, không cần. Nếu cần nói là nói đó, giảng pháp là vô thường thôi, không cần nói thêm nữa. Vì vô thường cho nên khổ. Thế thì là nói chữ vô thường là đủ hết, vì vô thường cho nên khổ. Còn không ngược lại, nó giảng pháp là khổ. Khổ là vì nó vô thường. Vô thường cho nên khổ, khổ là vì vô thường. Giảng pháp là khổ. Vì khổ cho nên nó vô thường, cho nên nó là không. Vì khổ cho nên nó là vô ngã. Cho nên là ngược lại nó thường cũng vậy. Kinh mà mình giảng mà nói rằng đây là đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh, bốn đức của nước bạn cái gì? Thường, lạc, ngã, tịnh. Mà tới cái tư tưởng của Đại Thừa không cần nói nhiều. Thường, vì thường cho nên có lạc, vì thường lạc cho nên có, cho nên gọi là ngã. Vì thường lạc ngã cho nên tịnh, thì một chữ một thôi. Ngược lại lấy chữ tịnh, vì nó thanh tịnh, vì nó không có nhiễm ô cho nên nó lạc. Vì nó thanh tịnh, nó nhiễm ô cho nên có lạc, vì vậy cho nên là nó có ngã. Vì lạc cho nên nó thanh tịnh, không có nhiễm ô cho nên nó có thường. Thì trong bốn chữ mà nếu nói thì là bốn, nhưng mà thực chất nếu cần là một tiếng là nó đầy đủ ở trong. Thành ra nói chi ly, phân tích vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, và để cầu mong các bạn nói cái pháp đó là bị rầy. Bởi vì cái người đã rồi người ta nhìn giảng pháp, nhìn cái thật tướng của giảng pháp thì không có vấn đề vô thường, không có vấn đề khổ, không có ngã, không có vấn đề bất tịnh. Mà ta nhìn thẳng vào cái thật tướng của giảng pháp, thật tướng là vô tướng. Mà thật tướng đã vô tướng rồi thì người ta tự tại, thân tâm cảnh giới đều là an nhiên tự tại sinh hoạt mà không tương quan gì nhau, không làm đau khổ cho nhau, không dính mắc gì nhau cả. Thế thì làm gì có cái vụ mà tương quan với cái vụ vô thường khổ không vô ngã chứ. Để rồi phải sống chạy cái vô thường khổ không vô ngã này cầu cái niết bàn tịch tịnh chứ không có. Với Đại Thừa, cái bằng bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, không trừ vọng tưởng, không trừ vô thường khổ không vô ngã gì cả, mà cũng không cầu chân. Vì sao? Vì dạng pháp, cái thật tướng của nó là vô tướng, là dạng pháp là giai, giai không rồi. Cái chỗ này là cái tư tưởng thật là tuyệt vời. Mà cái này là đại chúng về mới tư duy, mới thấy cái chỗ này. Thật tướng là vô tướng mà biết được vậy rồi thì là nó thành như quyển tâm ma đề rồi. Các vị thành tựu thành như quyển tâm ma đề rồi thì giảng pháp ngoài nó có tác động với các vị được đâu. Thì làm gì còn có khổ nữa. Đại chúng nhớ rằng là chúng ta mà có khổ đó, là tôi đọc cái bài sám nguyên mạng mà thường thường trong chùa sám. Chúng ta ta có khổ đó là kể từ khi đệ tử chúng đẳng tự vi sơn tâm. Từ khi mà ta xúc cái với cái sơn tâm của ta, do đó mới uổng nhập nên lâu quỳ sanh tử dĩ thiên trầm. Tại vì ta tục sắc thân như tham nhiễm, ta chạy theo sắc, theo thân, theo hương, theo vị, theo xúc, theo pháp, ta đam mê, ta đắm nhiễm nó. Do đó cho nên lục căn lục trần nó mới là tác động với nhau, nó mới làm cho có vui mừng buồn giận thương ghét phải quen, nó mới thành ra khổ chứ. Chứ nhìn thấy được cái thật tướng của giảng pháp là vô tướng, giảng pháp là như quyển mà như quyển tức không, thì cái nguyên nhân khổ ở từ đâu mà sanh ra, để mà rồi các vị phân tích rằng là khổ là vô thường, là vô ngã, là bất tỉnh chứ. Chỗ này là cái chỗ tuyệt vời. Cho nên tôi muốn nói với đại chúng là các vị học Phật, rồi bây giờ nếu mà các vị không có nhớ được nhiều lắm phải không, các vị làm thế nào mà tập một cái đầu đề một là tập dần giải pháp như quyển tâm ma đề đờn chỉ siêu vô học kinh Lăng Nghiêm mà ta học đấy. Cái phương pháp mà như quyển chân tánh thủ chứ không nhân sân có như quyển đấy. Nhưng cho đó bồi dưỡng cho mình tập nhìn bằng cái thực tốt của giảng pháp là các pháp hữu duy đều là không, vì tất cả đều là do duyên sanh, vì duyên sanh cho nên nó như quyển. Người nào quán được như vậy thì gọi là thử A Tỳ Đạt Ma thập phương và bàn và phạm nhất lộ nhất bàn môn. Đó là cái pháp mà mười phương chư Phật đi vào con đường đó mà thành tựu được muôn thuở bồ đề đấy, như quyển tâm ma đề. Cái này là cái mà sâu nhất và cao siêu nhất, là cái thành tựu kết quả nhiều hay ít là do ta tập cái đó. Quán đó là tổng quán nhất. Các vị như là quán ngồi thiền, như là quán sổ tích nè, rồi quán từ bi nè, rồi quán thiền về quán nhân duyên nè, rồi thiền về tôn quán quán bất tịnh nè. Được, cái đó được chứ không phải là không được. Nhưng mà cái đó là các vị quán từng phần. Các vị nhìn nó giống như là nhìn viên kim cương, mà các vị nhìn từng cảnh, nay nhìn cảnh này, rồi mai mốt mà nhìn cảnh kia, bữa kia nhìn cảnh nọ, rồi các vị nhìn ngày nay thấy cảnh này màu tím, ngày mai nhìn qua cảnh kia thấy được màu nâu, nhìn cảnh nọ thấy được là màu xanh, rồi là nửa tháng sau nhìn được cảnh nọ thấy được màu vàng. Ở đây không cần vậy, nhìn qua một cái một biết rằng là hỏi cái này là cái gì. Ôi cái viên này là cơ bằng vô màu vô số màu mà không có màu gì hết, không có màu gì hết mà vô số màu. Nói cái một vậy là kim cương vậy thôi, thành nó bán không có mua. Bởi vì nếu mà đem nhìn nát cái viên kim cương nó ra có cái màu nào tổng đâu. Nhưng mà nhìn nó trên cái quyển tướng của nó là nhìn mỗi cạnh mỗi màu, mỗi cạnh mỗi màu mà màu nó thay đổi liên tục liên. Mới nhìn đây là tiếp nha, mà nghiêng qua khác là chính cái cạnh đó lại nó sinh ra màu khác. Thế thì tất cả duyên sanh như quyển vậy đó. Cho nên cái người mà học đạo mà ta đâu có quý kim cương cỡ như tôi cho đâu có lấy. Cho tiền lấy anh kinh chơi thì được, mà có người cho tôi một lần một nhúm kim cương như nào, tôi nói cái đồ này sao có được, mặc lắm. Bán rồi không biết người ta nói mình đang cấp ở đâu, nó khổ lắm, không có lấy. Như kim cương nó không có màu vậy đó. Mà hỏi chứ nó là, ông nó không có lạ, không màu sao tôi nhìn nào. Ừ, tôi nói các vị là đủ thứ màu. Nhưng mà không màu gì hết, không màu gì hết mà đủ thứ màu. Vì cái màu đó là duyên sanh như quyển. Cho nên mấy bà không biết, mấy bà đeo về tưởng cũng ngán với bà đó hả? Không có ngán với bà. Mấy bà đeo lên đây tôi với tôi nói cái này tắt luôn 12 ly, không bao giờ tôi quan trọng đâu. Nhưng mà đeo mấy bà có chê tôi ngu thì kệ tôi ha. Chứ thật sự tôi không có quý kim cương bao giờ. Có cho là đã bán đi làm ơn đưa tiền, bán hồ đây rồi tôi về. Cái kim cương là tôi không ngán. Bởi vì nhìn bằng con mắt đạo là tất cả màu nó đều như quyển mà. Quyến cái gì? Đói không ngậm cho nó mà được đỡ khát chút nào, đỡ no chút nào. Khát không ngậm cho đó mà đỡ được chút nào. Bệnh không ngậm đó không hề lành được chút bệnh nào. Vậy mà mua một hộp về là 3 cái vàng, 5 cái vàng, 10 cái vàng. Tôi hỏi cách gì với cái đó không phải dùng mình là cái gì? Đây là tôi nói trong phần như đạo Phật nha. Đấy. Do đó cho nên ông Phật không có thèm sinh vàng bạc là ở vậy đó chứ. Vấn đề là ăn mặc ở ngủ thở để qua cái sống của con người mà nó được thân tâm nó an vui, nó tự tại. Chứ lạnh cái thứ mà đói không làm nó được, khát không đỡ khát được, bệnh không lành bệnh được, mà đi tới đâu chúng đòi cắt cổ tới đó. Thế thì cái đó phải là khùng á. không phải vô minh là gì chứ. Cho nên là cái nhìn của đạo Phật, đạo Phật là nhìn đạo Phật, chứ cái quan điểm của người đạo Phật nó khác cái nghề thế gian nha. Tôi nói là trong mặt như Phật tử là, còn ở ngoài là các vị mua cấp nhiêu cấp tôi không biết nha. Chứ cái đó là vô minh đấy, thân tất là nó vô minh kỳ lạ. Cho nên là Đức Phật có Phật tại thế thời tăng giai khất thực y phục phòng thất chất nhậm ngoại nghiêm trí kim ngân ư vô dụng chi địa. Hồi Đức Phật còn tại thế, các chư tăng đều khất thực y phục phòng thất nhà cửa đều do ngoại duyên của bổn đạo Bá Tánh làm, còn vàng bạc bỏ vào cái chỗ vô dụng không có xài. Là vì vàng bạc như tôi vừa nói đấy, kim cương là cái loại quý nhất mà nói vậy đó. Hỏi màu gì? Nói nhiều màu lắm, rồi nói nó không có màu gì hết, bởi vì nó là duyên sanh đấy. Thành ra tôi nói như vậy nghĩa là tôi muốn nói là chúng là cái cuộc đời tôi cho tới nghiên cứu cho tới năm nay, các môn thiền thì nghiên cứu hết rồi, nhưng mà tôi cho rằng là cái pháp mà quán như nguyện tâm mà đề, mà phương pháp đó kinh Lăng Nghiêm dạy rõ ràng đúng như vậy mà. Thử thị diệu liên hoa kim cang dương bảo giác, thành tựu được cái môn đó là diệu liên hoa, là kim cang vuông đấy, nó là kim cương ngọc sàng, nó là vua của ngọc sàng đấy. Kim cang dương bảo giác như nguyễn tam ma đề đời chỉ siêu vô học, thành tựu được cái như nguyễn tam ma đề rồi là khải móng tay này là vượt qua hàng vô học. Thử ra thì đạt ma thập phương bạc và phạm nhất lộ nhất bàn môn, đấy là cái pháp của mười phương ba đời chư Phật đều học cái pháp đó mà thành tựu được vô thượng bồ đề vô thượng niết bàn. Cho nên ở đây á, các chuyên viên bảo rằng phải nhìn thật tướng, đừng có lấy cái tâm hành sanh diệt mà nói cái Phật thật tốt. Cái tâm hành sanh diệt nghĩa là ngài các chuyên viên thấy rằng là giảng pháp này là ngài giải theo cái cách của ngài đó mà. Là giảng pháp là vô thường, là giảng pháp là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, chỉ có niết bàn là tịch diệt thôi. Không phải vậy, nó là tiểu thừa. Niết bàn mà tịch diệt nó như vậy là tu hành phải mong cầu, phải tìm kiếm niết bàn chứ gì. Ở đây theo quan niệm đại thừa thì cần gì mà phải bỏ cái vô thường, khổ, vô ngã, niết bàn này để tìm kiếm niết bàn, không cần. Theo đại thừa là thân tại hải trung hưu mít thủy mà nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn, mọi người đều ở trong niết bàn bồ đề hết rồi, họ sẵn ở trong cái tự tánh thanh tịnh niết bàn tịch diệt của họ rồi, còn tìm ở đâu nữa. Mà ngài phải dạy người ta là phải quán đây là vô thường, đây là khổ, đây là không, đây là vô ngã, để rồi trở về cái niết bàn tịch tịnh. Ngài dạy như vậy là ngài bảo người ta đi vòng vo tam quốc đi mệt lắm. Ngài dạy cho người ta là nhìn thẳng vào thật tướng của các pháp, cho người ta biết rằng giải pháp là như quyến, mà như quyến là không, thì người ta sẽ ở trong cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của người ta, không cần dạy đi vòng vo. Cái chỗ này là sâu, thâm sâu của kinh. Học Phật pháp tập nhìn giảm pháp qua hai mặt, thuyết pháp cũng vậy, pháp có pháp tánh và pháp tướng, chưa ngộ pháp thật tướng chỉ nói được pháp tướng, thể nhập được thật tướng mới nói được pháp tánh. Cho nên phải ráng mà tư duy để thể nhập cái thật tốt. Nhập thật tướng là mới nói được pháp tánh. Thể nhập thật tướng là vô tướng, nhìn cho được và xác nhận cái tướng vô của các pháp. Nhưng mà xin nhắc cái đại chúng là xác nhận đó là do trí tuệ của mình tư duy rồi mình xác nhận nha. Chứ còn nghe kinh điển viết ở trong kinh điển, rồi nghe pháp sư nào đó nói, không được đâu. Đành rằng là đọc kinh điển rồi nghe pháp sư nói, nhưng mà thể nhập cái thật sớm vô tướng đó là phải là bằng cái trí tuệ tư duy của công sức mình, thì cái đó nó mới biến thành là cái của mình thật sự. Mà khi mà nó đạt tới cái biến thành của mình thật sự rồi là các vị thấy, nói đúng ra các vị sẽ không còn ham những cái danh lợi phù hoa phú quý như sương mai, như là điện chớp ở thành gian nữa đâu. Nhưng mà có như vậy mới đi con đường đạo đó. Chứ nếu mà còn đam mê trong cái sắc, cái tài, cái danh, cái lợi của thế gian đó mà, thì cái đó nói đúng ra là nghe Phật pháp là để gieo thuộc giống đời nhiều đời thôi, chứ còn là cái sự mà kết quả không được nhiều đâu. Cái người mà muốn cho có kết quả được nhiều, cái lợi ích thật sự của Phật pháp á, là phải tự mình tư duy để mà tập quán chiếu nhận xét dạng pháp duyên sanh như nguyện, để thành tựu cái như nguyện tâm an đề. Thấy dạng pháp thật có, cho nên thấy dạng pháp vô thường. Vì thấy dạng pháp thật có, cho nên mới là phân tâm mới thấy dạng pháp vô thường. Tôi nói ví dụ giờ cũng ra đây là bây giờ là các vị này ha, các vị nếu mà đặt cái tình cảm thương một người nào là tình cảm đặc biệt với một người nào nè, thì các vị mới thấy là cái tính của người này tốt hay là xấu, cái gương mặt, cái mái tóc, cái môi, cái miệng, cái người này là nó tốt cỡ nào, cái chỗ nào, có cái nút ruồi chỗ nào, có cái đồng tiền chỗ nào. Thôi nhưng mà các vị thấy như vậy là tại vì các vị để tâm cái người đó, yêu thương cái người, cái riêng cái người đó. Chứ nếu mà các vị một lòng thương bình đẳng là tất cả đều là đạo hữu, thì các vị đâu có thấy cái nút ruồi của anh ta chỗ này, đâu có thấy cái đồng tiền ở chỗ này, đâu có thấy cái càm lẹm lẹm ở đây. Mà thấy cái càm lẹm lẹm ở đây là có nút ruồi chỗ này đó, cười mà nó có nhiều mà nó đúng đó, là do gì mình yêu một người đặc biệt. Ngược lại thì mình chê cái lỗ tai sao có cái thèo chỗ này, mà lỗ tai mà ngắn thì là không tốt, đó là tại vì mình muốn yêu người đặc biệt, cho nên mình mới thấy người đó đủ thứ, thấy từ trên tới dưới, từ trong tới ngoài, từ mắt tới tai tới mũi. Đấy là tôi nói những cái phàm phu để các vị tư duy về đạo cũng vậy thôi. Nếu các vị nhìn giải pháp như nguyện rồi là các vị có nói cái chuyện là vô thường này là khổ, này là vô ngã, là bất tịnh chi nữa không? Đó còn gì đâu để nói, đồ bỏ tất cả mà. Ví dụ như giờ các vị người ta buồn á, người ta bệnh mắt, người ta nhìn thấy qua nước đầy cây cổ thụ đầy luôn không á, bịt xoắn tường ở trên. Rồi cái người bệnh mắt có hỏi các vị cho, cái cây đó có trái chừng nào nó chín, mà chừng cái cây đó có trái chín rồi nó sinh ra bông qua rồi nó chín rồi nữa, cái màu nó chín màu gì, rồi cái buồn nó buồn gì. Các vị có cần nói được không? Đâu có nói, tại vì các vị không có bệnh con mắt mà các vị đâu có thấy cây gì đâu, trái gì đâu, bông gì cho nó không đâu. Mà thế nhưng mà các vị nói cái cây đó nửa nó có trái là nửa trái lớn này nha, cái lớn nửa chín là nó màu sắc màu đỏ, là vì các vị có thể là cùng bị bệnh con mắt với cái người mà đã bệnh đây. Chứ còn mà nếu các vị con mắt tốt mà cái người bệnh con mắt hỏi nó, ôi đừng có nói bậy bạ, anh càng hỏi anh càng khùng đi luôn. Bởi vì chúng qua đó làm gì có cây, càng không có dù có trái. Trái đã không có thì nói chi cái chuyện là cái mùi nữa, nó chín rồi, nó chát hay nó ngọt hay nó chua. Anh nói tầm bậy của anh là con mắt anh mờ đấy. Đây, vấn đề nó như vậy đấy. Cho nên là không có nói việc vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh gì hết. Giảng pháp như quyển tức không. Đó là người thấy được thật tướng của giảng pháp, có nói gì hết. Ở đây là ông Di Ma Cật muốn cho đưa mọi người lên cái chỗ đó, cái chỗ mà phải nắm được cái thật tướng của dạng pháp. Thấy cái ta thật có, cho nên thấy cái ta là vô ngã. Đấy, người thấy cái ta thật có cho nên phải ráng mà phân tích đó là vô ngã. Chứ còn người ta nhìn vạn tất cả cái ta của mọi người, của ta, của các em, của chúng mi, của chúng nó, đều mọi người đều là như nguyện tức không, thì còn nói cái chuyện ngã vô ngã để làm gì? Nhầm muốn ngã và vô ngã, sở trường muốn ngã về và ngã sở trường cửu, cho nên mới thấy rằng dạng pháp dài không. Vì có cái tâm mong mỏi nó muốn trường cửu, mà muốn trường cửu thì không được, không được thì bây giờ phải cắt nghĩa rằng nó là dài không. Thấy trường não là thật, cho nên thấy tịch diệt niết bàn. Người nào thấy niết bàn tịch diệt thiệt là người đó, do người đó thấy phiền não có thiệt. Đối với người đó phiền não có tác động hoành hành thiệt, cho nên mới là hy vọng bỏ phiền não mà cầu mong biết nhất bàn. Chứ còn cái người mà đại thừa tin tưởng á, thì tuyệt học vô duy nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Cái thật tánh của phiền não là Phật tánh. Tất cả phiền não là cái loại khách già tận, cái loại đó đến rồi đi sanh rồi diệt, cái loại đó là duyên sanh như nguyện. Mau thì phiền não tác động có rõ ràng, mà tỉnh thì đố ai tìm đâu cho có phiền não. Vì vậy cho nên anh đòi niết bàn tịnh diệt để đòi cái gì? Mọi người tự tánh thanh tịnh niết bàn sẵn có rồi, mọi người đang ở trong cái niết bàn tịnh diệt rồi, còn mong cầu cái gì nữa chứ? Đấy, cái đạo lý của kinh này là nó sâu sắc như vậy. Vô thường khổ không vô ngã tịnh diệt, ông Phú Lô Na càng diễn giải tỉ mỉ chi ly càng chứng tỏ rằng là tâm ông còn bị dính mắc càng nhiều. Giải kỹ về dính mắc nhiều. Thật tướng vạn pháp là chân thường, vì các pháp sanh không thật sanh, các pháp diệt không thật diệt, thì thế thì chẳng phải là chân thường sao? Vậy mà ông giải là già các pháp là vô thường, thế là ông không thấy được thật tướng của các pháp rồi. Sanh diệt là hiện tượng tùy duyên, nhìn bên mặt pháp tướng, không sanh không diệt là thật tướng của các pháp. Chỗ này thiếu cái chấm. Nhìn bên mặt pháp tướng, còn không sanh không diệt là thật tướng các pháp. Nhìn bên mặt pháp tánh, nhìn bên mặt pháp tánh thì các pháp không sanh không diệt. Đây, học phải học pháp tướng và phải học pháp tánh. Pháp tánh là bản căn, là bản thể. Còn pháp tướng là hiện tượng tùy duyên. Nguyên Phật, Phật tướng là vô tướng, tướng là vô tướng. Cho nên nhìn phương diện là bản thể thì là nó không sinh không diệt. Vì thấy giảng pháp sinh diệt vô thường cho nên khổ. Đây là cái lý luận này là độc hiểm lắm nè. Nhưng mà nếu mà Phật tử mà để không để sâu nè, các vị không thấy quan trọng. Chắc cái này là quan trọng nè. Vì thấy vạn pháp sinh diệt vô thường cho nên khổ, vì thấy vô thường khổ cho nên thấy vạn pháp là không. Cứ chồng vô nha. Vì thấy vô thường khổ không cho nên thấy vạn pháp là vô ngã. Vì thấy vạn pháp vô thường khổ không vô ngã cho nên thấy tập diệt niết bàn, cầu mong để chứng, để chứng đắc. Đây, mỗi một lần thêm vô một từ. Lần thứ nhất là vô thường, lần thứ hai vô thường khổ, lần thứ ba vô thường khổ không, lần thứ tư vô thường khổ không vô ngã. Thấy vô thường khổ không vô ngã cho nên chán nản, nó cầu mong chết đắc liếc các bạn. Đó là sách vở, đó là kinh điển sách lược của tiểu thừa mà chính Đức Phật dạy như thế. Nhưng mà ở đây là nhằm đưa cao tới cái đỉnh của tối thượng đại thừa, cho nên cho biết rằng mọi người đều ở trong cái biển niết bàn tịch diệt của họ rồi. Còn giảng pháp không có vấn đề vô thường khổ vô ngã bất tịnh gì cả, mà thật tướng của giảng pháp là vô tướng. Anh chỉ cần thấy vô tướng của giảng pháp thì vạn pháp sẽ không tác động gì tới thân tâm, tới làm cho anh phiền não đau khổ gì cả. Anh sẽ có niết bàn ngay. Nhìn qua cái nhìn pháp nhãn của thanh văn là như thế đấy. Nhận biết thật tướng của vạn pháp không sanh không diệt cho nên biết vạn pháp là thường. Đây, vì sanh không thật sanh, diệt không thật diệt cho nên vạn pháp là thường. Vì biết vạn pháp là thường cho nên có chân lạ, có khổ chỗ nào đâu mà không lạ. Vì biết vạn pháp chân thường chân lạ cho nên có chân ngã. Vì biết vạn pháp chân thường chân lạ chân ngã cho nên có chân bệnh. Với tuệ nhãn của Bồ Tát thì vạn pháp chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nhìn vạn pháp chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh thì niết bàn tịch diệt còn dùng vào đâu mà cầu mong chứng với đắc chứ. Do đó cho nên là học đại thừa tư tưởng là không có cầu mong chứng đắc niết bàn. Nói như vậy các vị còn hoang mang phải không? Đây là tôi nhắc cái nè. Vô minh, diệt vô minh tận, nải trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ vô tập vô diệt vô đạo đầy, vô trí diệt vô đắc đầy, không có cầu mong chính diệt. Ta có khả năng làm cho ta ở trong niết bàn triền miên, mà không có lúc nào mà tách rời niết bàn cả. Bởi vì niết bàn là cái của ta, nó là cái chân tâm thường trú của ta, nó là cái thể tánh tịnh minh của ta, thì còn chứng ở đâu và nắc cái gì. Đấy là giáo lý đại thừa khủng khiếp như thế. Nhằm chuyển nhân thật tướng vô thường của các pháp, chuyển nhân cái thật tướng vô tướng này, chuyển nhân cái thật tướng vô tướng của các pháp, Bồ Tát Như Ma Cật tung cái đoạn đối trị tất đàn để khủng bố tư tưởng tiểu thừa của ông Ca Chi Nhân. Đối trị tất đàn là sao? Là đây là nói đảo ngược hoàn toàn. Nói đảo ngược hoàn toàn như trên đã nói đấy. Đảo ngược cái này. Ngài không thưa Ngài các sinh viên, Ngài không nên dùng tâm sân diệt mà nói pháp thật tốt. Thưa Ngài, các pháp không sân không diệt là nghĩa vô thường. Đó là đối trị đấy. Thường thường là pháp các pháp sinh diệt với các nghĩa đó là vô thường, mà đây là đảo ngược. Các bạn đối trị nói đảo ngược. À, ngũ quẩn động không, không có điểm sinh khởi, đó là nghĩa vô ngã. Lẽ ra phải nói ngũ quẩn này là nó kết hợp bởi địa, thủy, quả, phong, bởi sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó mong manh cho nên nó vô ngã. Ở đây không nói vậy, ở đây không nói vậy, nó ngũ quẩn động không. Đó là những cái đối trị đấy. Ngũ quẩn giai không là khổ, ngã thì vô ngã, không ai là vô ngã. Các pháp chưa không sanh, nay không diệt là tịch diệt. Thế thì tịch diệt nước bàn ở đây á, là chỉ cần cái người hành giả là nhận biết rằng các pháp chưa không sanh, nay không diệt. Còn sự sanh diệt của dạng pháp mà ta thấy đó, đó là những cái cùng, những cái hữu cùng nó nổi chìm ẩn hiện trên cái biển vô cùng, cũng như là những cái đợt sóng bọt bong bóng nó nổi chìm ẩn hiện trên cái mặt biển vô cùng. Cái người học Phật là phải tư duy, phải quán chiếu như vậy. Cho nên là hiện tượng rồi trở về bản thể nhân sinh ra hiện, hiện tượng mà chẳng có cái nào mất cái nào cả. Đấy là đại thừa nó sâu sắc như thế.